Đêm yên tĩnh. Ánh đèn mờ nhạt rọi lên những dây vạn niên thanh, khiến chúng trở nên sống động và bí ẩn. Trần Phương đăm đăm nhìn đám dây leo, cố lúc tìm một hình ảnh mà chính ông cũng hình dung được. Những đường nét cong queo mờ ảo kia sao giống lối đi của đời người. Chúng cũng đường đột, mù mờ, không dò tìm được trước. Đã tròn một tháng nay ông không gặp Linh. Một vườn hoa táo trắng tràn trề hoa trắng, phía sau đó là Linh. Người đàn bà ấy đã thức tỉnh trong ông tình yêu đã thui chột từ cuộc hôn nhân vội vã hơn 20 năm trước, và đã xóa bỏ thói quen giả dối chế ngự ông rất lâu trong các cuộc phiêu lưu tình ái với đám đàn bà háo danh. Cái thói quen của người làm tình trước khi yêu và thích nói những lời đường mật không thẹn thùng. Cái chất hóa học, cái chất bọc đường ở trong Linh khiến ông si mê và trọng nể cô thật sự. Tính khiêm nhường và trung thực của cô buộc ông hòa nhập vào nó. Phải, ông đã từng muốn quỳ dưới chân cô để dâng tặng tuổi trẻ cùng những vườn táo trắng. Ông đã từng cuồng dại vì một cuộc hẹn hò, vì một khoảnh khắc đợi chờ, hệt như chàng trai 18 tuổi. Trần Phương xoay người, ông thấy mình quá trống trải. Cái trí nhớ tinh xảo và cực kỳ chính xác giờ đây đương nồng thắm với Linh. Tấm thân tươi trẻ và quyến rũ, mái tóc mềm óng mả, và ánh sáng êm dịu giữa hai làn mi tựa ánh nắng lọc qua vòm cây xanh ngắt. Ông thấy vết chàm bằng ngô phía sau bả vai trái và mụn ruồi nhỏ nơi cườm tay thon thả của cô. Ông ngửi thấy mùi xà bông, hoa táo trong tóc cô và tưởng như nhìn được những giọt mồ hôi li ti đọng trên cánh mũi cô trong những ngày oi nóng. Tất nhiên, tất thảy đều giày vò ông điên dại. Trần Phương tự giật chòm tóc hai bên thái dương cho thần kinh đỡ căng thẳng. Ông tự nhủ, thôi đi, quên đi những chuyện vặt của đời người. Tình yêu, nó chỉ là bữa ăn thêm đối với một người đàn ông. Đó là tiếng nói của trí khôn, nhưng trái tim ông vẫn không ngừng gào thét. Tiếng gào của nó lấn át tiếng nói tỉnh táo kia. Máu huyết của ông đập bừng bừng trong mỗi thớ thịt, trong từng tế bào óc não. Cơn cào cấu dấy lên những hồi ức yêu đương mỗi giờ khắc, mỗi tăng trưởng, và khiến ông quằn quại như cây lau trong bão. Và không kìm được mình, ông lại đến trường tìm Linh. Ông nói với ông già gác trường: bác làm ơn cho tôi gặp cô giáo Linh một tí. Ông thường trực nhìn nhạc sĩ ngờ ngỡ như đã từng quen. Ông cố lục trong trí nhớ hình ảnh của một người đàn ông cao lớn, có bộ râu quai nón tuyệt đẹp. Thế nhưng ông đành thất vọng, vì bữa nay Trần Phương không mặc sơ mi caro nâu mà bận chiếc áo da loại ngoại đắt tiền, kiểu áo trẻ trung của các chàng trai đang thời săn đuổi tình ái. Ông già đáp: xin mời bác vào. Người nhạc sĩ đáp: bác giúp cho, tôi có việc phải đi ngay, chỉ cần nhắn với cô Linh tin tức về gia đình thôi. Vâng. Ông già gật đầu, vừa đưa mắt sụp tìm đám học trò nối đuôi nhau qua cửa như những hành lạ khách hàng không nối đuôi nhau qua trạm kiểm soát của hải quan. Này này, Vân Thanh, lại đây bác nhờ tí việc. Ông gọi gật giọng. Một cô bé mặc măng tô đỏ, khuy đen, quay lại. Bác bảo gì cháu à? Gọi cô giáo Linh ra cổng có người nhà nhắn tin nhé. Con bé đưa cặp mắt len đen, Hạt Nhãn liếc qua Trần Phương. Nhoãn cười, rồi quay lưng chạy vào sân. Ông già thường trực nói với theo, nhanh lên nhé. Giọng ông thật oai vệ. Rõ ràng tụi học trò kính nể và sợ hãi ông. Cô bé bận măng tô đỏ đã vượt qua sân, đi về phía khu nhà 2 tầng có kẻ chữ khu C, rồi khuất lấp sau một cánh cửa. Chừng 5 phút sau Linh đi ra. Trần Phương bất giác run rẩy. Bác ơi, bác làm ơn nói dùm cho cô Linh sang bên kia. Ông giơ tay chỉ, tôi gửi xe ở bên đó. Nói đoạn, không chờ ông già đáp lời, nhạc sĩ hối hả băng qua đường. Ông dựng lại chiếc xe, nhìn cô chờ đợi. Cô đã tới phòng thường trực, nghe ông già gác cổng nói gì đó. Rồi, ngoài, nhìn ra ngoài đường. Cô sững lại vài giây, rồi thong thả bước sang. Tim Trần Phương đập lồng ngực, lồng lên trong ngực. Nó đập dồn mãi cho đến lúc cô đứng trước mặt ông. Gương mặt cô chỉ còn cách ông có một vài gang tay và những mỏm tóc nhỏ trên vai cô. Gió đang vương sang tay áo rét của ông. Em. Ông cất tiếng kêu nghẹn ngào. Một cơn chuyển động lan truyền khắp cơ thể người đàn bà. Mặt cô lạnh lẽo, nhưng ánh mắt trong đôi mắt tối sầm đi. Lúc ấy, tình yêu thiêu đốt Trần Phương, khiến ông gần như không còn làm chủ được mình nữa. Ông định giơ tay, ôm choàng lấy cô. Thế nhưng, sự nhớ ra tình cảnh hiện tại, ông đã rụt tay về, buông thõng xuống, đu đưa như khúc gỗ. Linh. Cô ngước nhìn ông, đáp với một giọng khàn khàn xa lạ. Đi đi thôi. Đứng đây chẳng tiện một chút nào. Cô quay lưng, đi dọc hẻ phố. Và ông dắt xe lẽo đẽo đi sau. Họ im lặng và cứ im lặng như thế, đi đến cuối con đường. Nơi đây là ngoại ô phía đông của thành phố. Các dãy nhà trở nên lộn xộn, đỏm dáng. Các quán ăn dựng san sát bên nhau để phục vụ các đoàn xe vận tải. Quán nào quán ấy tuềnh toàng bụi bám, như mọi quán ăn thường gặp ở tỉnh lỵ. Ở ngã ba, từng đoàn xe chở cát, chở vôi đang đổ, và cánh lái xe lại ăn nhậu ầm ĩ trong các quán cần kề. Em cho anh nói một lời. Sau rốt, Trần Phương cất tiếng nài nỉ Linh. Khi họ dừng lại trước tấm biển, chú ý tốc độ, người đàn bà không quay lại đáp. Không còn gì để nói nữa. Nhưng cô vẫn đứng yên, nhìn cánh đồng ngoại ô trải màu xanh yếu mềm của lúa non đến tận chân trời. Gió thổi căn cắt, mọi vật như bé nhỏ và côi cút trong cơn băng giá. Vài quán cắt tóc treo biển gỗ, dăm ba hàng quán nước chè, mấy ngôi nhà cũ, ngói sạm đen và những dây bìm bịp nặng chịu bụi bám. Xa hơn nữa, một hàng cây cong cong nghiêng xuống trên đường. Người đàn bà bỗng nhiên thấy hết cô đơn của mình trong khung cảnh ấy. Cô đã lìa khỏi sợi dây an toàn của đời sống, giờ đây đứng chơ vơ trên mặt đất. Và con đường dẫn đến hạnh phúc đã chìm trong vực thẳm của sương mù. Anh biết anh đã cư xử như một tên đê mạt. Anh không còn xứng đáng nhìn em. Thế nhưng, anh xin em cho anh nói một lời. Ông ta nói những gì thế nhỉ? Những sợi dây an toàn đã bị cắt đứt. Giờ đây, chỉ có ông ta còn đứng bên cạnh cô, bên bờ vực. Anh biết anh không đủ tư cách để nhìn vào mặt em. Thế nhưng dù sao, em cũng đã cho anh được nói một lời. Ông ta vẫn nói, vẫn van nài khổ sở. Kẻ nào biết được tội lỗi của y đã xóa hết nửa phần tội lỗi. Có phải câu này trong từ điển châm ngôn không? Ánh mắt ông ta rối loạn và đau đớn quá. Xét cho cùng, ông ta cũng chẳng sung sướng gì. Linh không trả lời, tiếp tục bước. Trần Phương lẽo đẽo dắt theo xe theo sau. Chiếc xe nặng so với quãng đường vừa đi. Người đàn ông thở hào hển. Tự dưng Linh mũi lòng. Cô rẽ vào một quán nước ở cuối phố. Từ đây không còn nhà nữa mà chỉ còn dơ trụi với cánh đồng hai bên. Nhạc sĩ dừng xe trước quán, e dè bước theo Linh. Mọi cử chỉ của ông ta đều chứa đựng nỗi tủi hổ của một kẻ tội hối lỗi. Bà lão chủ quán rót nước vào hai chiếc chén cấu những cạnh chè, đặt trước mặt họ rồi co chân lên suýt xoa, thọc hai tay vào nách, gà gật nhắm mắt lại. Trần Phương chống khuỷu tay lên mặt bàn nhấp nhác, ngước mắt nhìn Linh. Em có thể sỉ nhục anh, chửi bới anh, căm thù anh. Em có thể nhổ vào mặt anh vì khinh bỉ. Em có quyền hành động như thế. Linh im lặng. Ông hạ giọng gần như thầm thì. Nhưng anh biết em sẽ không bao giờ làm thế. Và vì vậy anh lại càng bị dày vò ghê gớm hơn. Mái tóc rũ xuống trán, nhạc sĩ lùa những ngón tay chải ngược lên. Mắt ông u ám và những thớ thịt trên gò má ông khẽ giật như người mắc chứng kinh phong. Một nỗi tuyệt vọng nặng nề chìm đắm khiến gương mặt ông trở nên yếu mềm và bí ẩn như gương mặt của một tu sĩ. Em đã cho anh được nói, giờ xin em hãy kết tội anh. Trần Phương cúi đầu, mái tóc xõa xuống gương mặt ông, khuất lấp sau mái tóc đen nhánh tuyệt vọng. Những ngón tay mềm mại của ông khiến Linh hồi tưởng lại những cái vuốt ve êm ái trong ký ức cô. Giữa kẻ phản bội lý tưởng chung và kẻ phản bội cá nhân mình sẽ tha thứ cho ai? Giữa một kẻ phạm tội có ý thức và một người phạm tội vì hoàn cảnh trói buộc, ai đáng thương và ai đáng kết tội? Dẫu sao Trần Phương cũng là thần tượng của đám thanh niên đương đại. Vĩ nhân nào cũng có khuyết tật, và người ta phải tha thứ cho các khuyết tật ấy bởi những phẩm chất lớn cao hơn. Trời rét, cánh đồng trải nỗi hiu quặn tới chân trời. Hàng cây cong cong nghiêng xuống trên con đường côi cút. Thi thoảng một đoàn xe tải nhoáng qua. Linh hiểu rằng ngoại trừ những lý lẽ rạch ròi của lý trí, tiếng kêu mù lòa của trái tim cũng sẽ buộc cô ta tha thứ cho Trần Phương và trở lại với ông. Cô rơi vào vực thẳm sương mù chỉ duy nhất sợi dây leo mong manh là tình yêu của ông. Người đàn bà lại trào nước mắt. Cô lặng lẽ lau những giọt lệ nóng bỏng trước khi chúng rơi xuống. Chủ nhật, Trần Phương lại chờ cô ở ngã ba đường với tất cả nỗi bồn chồn sôi sục của một người đàn ông đang ở tuổi hồi xuân. Nguyên đã đứng gần một giờ đồng hồ. Trời mưa phùn, những đám lá trúc dính bết vào sân. Gió thổi mạnh không ngừng, ăn đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc kia. Những giọt mưa từ vòm lá trúc cứ nhỏ tí tách. Thi thoảng một đợt gió lùa vào phòng buốt như kim châm. Ông già thường trực ngồi thu lu trên ghế, hai tay ủ trong vạt áo bông. Trời đất này chỉ có trẻ con là sướng, chui vào chăn bông ngủ suốt ngày cũng chẳng ai kêu ca. Vâng, Nguyên cười. Nhưng những đứa trẻ thường là ước ao muốn trở thành người có chủ quyền. Hồi bé, cháu vẫn nghĩ người lớn sướng ghê, muốn gì được nấy. Ha ha ha, chuyện đời cũng vòng vo thật. Ông lão suýt xoa rồi bảo Nguyên. Sao không về nhà mà ngồi? Trời đất này tội gì anh đứng đây cho khổ. Cháu có việc cần lắm bác ạ. Nguyên đáp. Anh liếc đồng hồ và hỏi. Bác có chắc rằng cuộc họp sẽ kết thúc vào buổi sáng hôm nay không? Ông lão gật gù chắc. Mới có 10 giờ 20. Họp kiểu này ít nhất thì cũng 11 giờ rưỡi mới kết thúc. Tôi đã bảo anh rồi, anh đến sớm làm gì? Cháu chờ cũng được mà. Nguyên trả lời. Sáng nay anh đã dỗ dành bé Hưng Ly cho nó chịu ở nhà với ông bà nội. Xa bố lâu ngày, con bé cứ quấn chặt lấy anh. Suốt đêm, nó ôm ghì lấy cổ Nguyên mà ngủ. Đôi lúc, nó còn lùa tay vào ngực anh mà sờ soạng. Mẹ Linh ơi, cho Hương Ly sờ tim một tí nào. Nguyên gỡ tay con. Những mũi gai vô hình cứ cào xé tim gan. Trước đây, cũng trên chiếc giường này, đứa con nằm giữa cặp vợ chồng trẻ. Nó vừa tận hưởng trọn vẹn được sự chiều chuộng của hai người, vừa ban phát niềm vui cho họ. Khi tiếng cười của nó cất lên, có hai giọng cười khác cùng hòa điệu. Mỗi cử chỉ ngộ nghĩnh của nó có hai cặp mắt dõi nhìn. Giờ đây nó luôn luôn chịu đựng cảnh sống thiếu hụt, quẻ quạt trong tình cảm. Nguyên không ngủ được. Anh bật đèn, ngồi vào bàn đọc sách. Những con chữ vô hồn giống như những dấu hiệu tối tăm không ánh sáng cứ nhảy nhót trước mắt anh. Khi Nguyên gấp sách, anh lại thấy Linh đi lại trong phòng. Cốc chén kêu lăn can dưới tay cô. Những viên đá, hoa, bóng lộn, in dáng hình cô. Các tấm cửa kính và không gian rung lên trong những chuỗi cười lăn lặn vô tư lự. Và cô quay lại nhìn anh. Đôi mắt nâu, lộng lẫy, đong đầy ánh sáng của bầu trời. Linh có đẹp đến thế hay không? Nhiều lần, Nguyên tự hỏi. Anh đã gặp ngàn vạn người con gái. Và trong số đó, đâu có ít người xinh đẹp. Những diễn viên lộng lẫy, diêm dúa, những phụ nữ làm công tác nghiên cứu khoa học nhạy cảm và thông minh, đến mức ngạc nhiên. Những thiếu nữ lao động, khỏe mạnh, hồn nhiên như trái chín. Những vẻ đẹp khác biệt nhau. Anh đã từng nhận biết, nhưng anh vẫn chỉ yêu cô. Phải chăng dòng máu chảy trong anh là dòng máu của một tín đồ trung thành với một tôn giáo? Phải chăng trong đáy sâu của tâm hồn anh có một tên nô lệ bị trói chặt vào cây cột đá vĩnh cửu của nếp cảm xúc và niềm ngưỡng vọng hình thành từ buổi ban đầu? Ngần ấy sự dò tìm không đủ để cho anh quên được Linh và gia nhập vào một tình yêu khác. Từ ngày rời bỏ căn phòng của cô Ngọc Minh trở về, tình yêu cũ sống dậy với sức mạnh gấp trăm lần. Cuộc chung động ngắn ngủi kia giống như là một lần mạo hiểm trên mặt biển, làm cho đứa con vùng đồng bằng bám chặt hơn vào mảnh đất liền. Anh đã không nguôi nhớ Linh, mong mỏi ngày cô trở lại với mình. Cho đến một buổi chiều, Piman đưa bé Hương Ly về và kể chuyện cho anh nghe. Ông già thường trực thấy Nguyên đi lại mãi, liền bảo: "Thôi, ngồi xuống đây cho đỡ mỏi." Nguyên lắc đầu: "Cảm ơn bác. Cháu đứng cũng đỡ rét." Anh rút điếu thuốc khác châm lửa. Mấy đầu ngón tay tê cứng lại. Từ lúc đưa con gái về gửi cho ông bà nội đến giờ, Nguyên đã hút gần hết một bao thuốc. Miệng đắng. Anh không còn cảm thấy có một cảm giác nào khác hơn là cảm giác tê dại đang làm đầu lưỡi của anh cứng ngắc. Tuy nhiên, óc não của anh lại tỉnh táo, thậm chí nó lạnh lẽo, bình thản hơn mức độ anh mong. Nguyên rít được nửa điếu thuốc thì có tiếng xe máy vọng lại. Rồi Trọng xuất hiện trên chiếc xe máy quen thuộc với tấm ni lông choàng qua hai vai. Nước mưa chảy thành dòng từ tóc anh nhỏ xuống. Thế nào, sao lâu vậy? Trọng cất tiếng hỏi. Chưa tan họp. Nguyên trả lời. Có rét lắm không? Hay ta vào quán kiếm chén cà phê nóng đã? Trọng nói. Thôi. Nguyên xua tay từ chối. Anh đi đi. Mọi chuyện để mặc tôi. Chìa khóa đâu? Khóa đây. Trọng móc túi. Lấy chìa khóa. Buộc cẩn thận vào chiếc mỏ neo nhựa. Đưa cho Nguyên. Các cháu đi hết rồi. Còn cô cầm. Hết chiều mới về. Giờ thì tôi đến tòa báo. Như vậy là ổn. Nguyên đáp. Cảm ơn cậu. Cứ đi đi và đừng lo ngại gì cho tôi cả. Anh chàng hộ pháp ngước đôi mắt cận nhìn bạn với nỗi ái ngại rồi phóng xe đi. Nguyên ngồi xuống ghế tiếp tục chờ đợi. 35 phút sau cuộc họp đã kết thúc. Trần Phương cùng một nhóm người từ hội nhạc sĩ bước vào. Họ vội vã vượt qua mảnh sân ướt lép nhẹp tới nhà để xe. Nguyên đi khỏi phòng thường trực. Anh đi rất nhanh nên đã bước vào nhà để xe trước Trần Phương. Chào anh. Nguyên cất tiếng. Chắc hẳn là anh biết tôi. Trần Phương ngẩng lên, một thoáng run rẩy chạy qua đôi mét mắt đen. Ông thốt một tiếng kêu bối rối. À vâng, chào anh. Nguyên nói, chúng ta có chuyện cần trao đổi. Nhạc sĩ cúi xuống mở khóa xe. Vâng vâng, nhưng rất tiếc hôm nay tôi bận, để thôi anh để khi khác nhé. Không, anh đủ thời gian để nói chuyện ngày hôm nay. Và tôi yêu cầu anh ngay bây giờ. Ánh mắt, vẻ mặt Nguyên đủ cho Trần Phương hiểu rằng ông không thể từ chối. Nhạc sĩ đứng ngẩn ra, chùm khóa xe còn cầm trong tay. Nguyên nói tiếp giọng bình thản, nhưng hàm chứa một sức mạnh. Tốt nhất anh hãy cư xử làm sao cho tôi có thể nói với anh những lời êm thấm. Trần Phương đưa mắt nhìn quanh. Các nhạc sĩ khác đã dắt xe ra khỏi nhà chứa. Hối hả đạp ra đường. Chiếc Moscovic trắng lướt qua sân. Không ai chứng kiến cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ của ông. Chồng Phương Linh đang nhìn ông chờ đợi. Với gương mặt lạnh lùng và điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Người đàn ông đó chứng tỏ rằng anh có thể đợi ông cả một thế kỷ ngay trong gian nhà chứa xe này và sẽ buộc ông phải đối thoại. Trong thâm tâm, Trần Phương buông tiếng tắc lưỡi. Thôi được, dù sao cũng chẳng ai biết đến chuyện này. May mắn là cuộc họp quá dài và thời tiết tồi tệ đến mức không ai còn muốn ngó đi đâu ngoài mong muốn về nhà thật nhanh. Ông bảo Nguyên. Thôi được, ta nói chuyện ở đâu bây giờ? Tôi có một quán cà phê quen ở gần đây. Không cần, Nguyên đáp. Cách đây vài trăm mét sẽ có một căn phòng vắng vẻ thuận lợi cho cả anh lẫn tôi. Nỗi sợ hãi vụt lướt qua mắt của Trần Phương. Nguyên mỉm cười. Không có gì nguy hiểm đâu. Tôi không phải là một thám tử. Giọng nói của anh giễu cợt, pha lẫn niềm khinh thị. Nguyên đã biết nhiều người đàn ông ngoại tình, nhưng chưa ai nhát nhúa như ông nhạc sĩ danh tiếng này. Có lẽ, nếu ông ta không vì sự trói buộc của số phận, sẽ chẳng bao giờ ăn tiếp xúc với Trần Phương và biết rõ những tỉ vết của ông ta. Xin mời anh đi theo tôi. Nguyên đạp xe trước, Trần Phương cho xe nổ máy, chậm chậm đi theo. Nhà Trọng chỉ cách đó chừng 600 mét. Chỉ vài phút sau, họ đã lên hè. Nguyên rút khóa, mở ổ khóa đồng trước cửa và bảo Trần Phương: anh có thể dựng xe ở sát khuôn viên cửa, gạt chống chân. Rồi ông xoa hai bàn tay lại vì lạnh. Nguyên nói: mời anh vào. Nói xong, anh vào trước kéo ghế mời khách. Trần Phương đưa mắt liếc qua gian nhà. Ông thấy một khung cảnh bình thường, yên ả như buổi chiều ở nhiều khung cảnh của đời sống dư dật. Buồng thoáng và sạch, đồ đạc được lau chùi không vương hạt bụi. Giường kiểu mới, tủ đựng, tủ đứng, tủ bò, các loại tách chén ống ánh và một lũ búp bê ngồi trước gương. Trọng đã đặt sẵn phin pha cà phê, bình đường và phích nước sôi lên bàn. Nguyên pha cà phê, quấy đường thong thả và thận trọng. Trong khoảng thời gian đó, anh thấy Trần Phương dao động giữa nỗi sợ hãi và sự sĩ diện, giữa những sự phỏng đoán mù mờ và các ý nghĩ buông thả. Dường như có một làn sóng âm u lợn gợn trong gương mặt tài tử của ông ta. Ông ta cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vô cùng lo âu nhớn nhác. Ra con người lừng lẫy này cũng chỉ đến thế thôi, anh nghĩ. Xưa nay Trần Phương vẫn là thần tượng của đám thanh niên yêu nghệ thuật. Quan ông ta bao giờ cũng có những vệ tinh bay lượn. Đám người ấy đồn thổi tài năng của Trần Phương về âm nhạc, về hội họa. Không ai có thể chinh phục công chúng trẻ tuổi giỏi hơn ông nếu ông xuất hiện trước họ. Khi ông ngồi hàng ghế danh dự đầu tiên, nét mặt của ông lộ rõ vẻ chán chường, mệt mỏi và những nếp nhăn cao quý hằn trên vầng trán rộng. Lúc ông ngồi ở dưới hàng ghế dưới hoặc ở trong một góc tối nào đó, đôi mắt sáng ẩm ướt như hai vì sao sẽ khuất lấp dưới mái tóc đen, và gương mặt ông lại toát ra sắc thái ưu tư kiên nghị của bậc sĩ nhân suốt đời quên mình vì mối lo thiên hạ. Thành ra lúc ông đắc thời, người ta nghĩ rằng ông là kẻ sĩ ngán ngẩm công danh, nhưng vì nghĩa cả phải ghé vai gánh vác việc nước. Lúc ông thất thế, người ta lại thường thương tiếc bùi ngùi và ngờ rằng ông là một vị thánh tự bị nạn. Bây giờ vĩ nhân bằng xương bằng thịt đó ngồi đây. Nguyên nghĩ, anh đặt tách cà phê xuống trước mặt nhạc sĩ. Xin mời anh uống cho nóng. Nguyên uống cạn tách cà phê nhanh chóng, rồi ủ chiếc chén còn nóng giữa hai bàn tay. Anh chờ đợi Trần Phương. Khi ông ta đặt chiếc tách không xuống bàn, thì anh bắt đầu nói: tôi không mong muốn có một cuộc trò chuyện này. Chắc anh cũng thế, vì chúng ta không thuộc loại người sẵn sàng dơ mặt ra để cho thiên hạ ngó nhìn và đàm tiếu. Vâng vâng, tôi cũng nghĩ thế, Trần Phương hấp tấp đáp. Xưa nay tôi chỉ nghe tên mà chưa biết mặt anh. Có lẽ lỗi lầm chính là ở đây. Ông ta quá vội vã và chưa chi đã muốn thanh minh. Thật kỳ lạ, Nguyên nghĩ. Nhưng anh im lặng nhìn Trần Phương và lắng nghe ông ta nói tiếp. Tôi đã nghe Linh mô tả đời sống chung của anh với cô ấy. Quả thật là với những lời lẽ của Linh, tôi đã hiểu rằng Linh cũng bất hạnh như tôi. Ông dừng lại nhăn mặt. Thế đây, hai chúng tôi đã tìm thấy sự đồng điệu của những kẻ mất mát thua thiệt, và chúng tôi không thể nào. Anh là trí thức. Anh hiểu rằng con người luôn luôn có khát vọng, sẻ chia, những tâm tình sâu kín. Bởi vì nếu không có ai gửi gắm, nỗi đau khổ sẽ trở thành một gánh nặng, khó chịu đựng nổi cho cuộc đời. Những tiếng nói của Trần Phương gõ nhịp vào tai Nguyên. Anh vẫn nghe, nhưng mắt lơ đãng. Nhìn những ngón tay của Trần Phương đang máy động trên bàn. Những ngón tay thuôn dài, không ám khói thuốc, không có chai và các vết xước vì lao động nặng. Với làn da nâu nâu xăm xám và lớp lông đen dài. Nguyên vụt nghĩ, những ngón tay kia đã thỏa thuê ve vuốt lên. Ngay tức khắc anh hình dung, làn da mịn màng của vợ, khuôn ngực rắn chắc và vòng cổ tròn đầy sức sống. Một lưỡi gươm dài xuyên qua anh, chọc thủng các thớ thịt khiến máu anh nhỏ ròng ròng xuống ngang hông. Trong lúc ấy Trần Phương quan sát gương mặt Nguyên, không thấy một phản ứng nào ở trên đó ngoài sự nhẫn nhịn đã hằn thành nếp. Anh ta là loại người có thể chịu đựng nỗi đau đớn và cảnh đơn chiếc 50, 5 năm, 10 năm, 15 năm hoặc cho đến cuối cuộc đời. Tôi thấy thương hại Nguyên. Sau giây lát ngập ngừng, ông nói tiếp. Tôi biết lòng hờn oán thường khiến cho con người ta kém minh mẫn. Có lẽ anh không phải là một kẻ phũ phàng, đê tiện như linh tưởng. Có lẽ có một sự ngộ nhận nào đó ở đây. Tôi hứa với anh rằng tôi sẽ làm cho Linh hiểu ra sự thật. Nguyên nhìn Trần Phương, nhếch mép cười. Anh ta cười gì nhỉ? Ông nghĩ. Chắc anh ta nghi ngờ. Và ông vội vã nhắc lại với một vẻ quả quyết vô cùng cao thượng. Tôi hứa chắc chắn với anh, tôi sẽ làm điều đó. Đây là lời hứa giữa hai người đàn ông. Nụ cười khó hiểu vẫn ngưng đọng trên khóe môi Nguyên. Anh đang chăm chú nhìn Trần Phương và tự hỏi. Không biết ông ta thuộc loại người nào? Chắc chắn, Linh không có một lời bình phẩm về mình. Từ thời con gái, Linh đã có đặc tính không bao giờ nói sau lưng người khác. Nhất là những lời thoá mạ. Và cho dù đối phương là kẻ thù đê tiện và bị ổi mà mọi người đều chứng nghiệm. Tại sao ông ta dựng lên chuyện đó? Để lấy lòng mình hay bôi lọ Linh? Cả hai mục tiêu đều hèn hạ. Nguyên nhanh chán lại. Đó là một thói quen. Và anh cắn răng. Linh, em đã bỏ anh để đi tìm một thần tượng như thế phải không? Trần Phương thấy gương mặt Nguyên xám lại, chìm hẳn vào một nỗi tuyệt vọng, liên hồi không lối thoát. Ông hiểu rằng đối với anh ta, Linh là toàn vẹn cuộc đời, với quá khứ mộng mơ êm ấm, với thực tại cay đắng, với tương lai phập phồng hy vọng và khổ đau. Ông biết mình tàn ác, vừa sợ hãi vừa ân hận. Ông muốn bày tỏ cho người chồng bất hạnh kia hiểu rằng ông không hề có ý thức cướp đoạt hạnh phúc của đời anh. Anh Nguyên, với con mắt thông thường của người đời thì tôi phải chịu một phần nào trách nhiệm về sự đổ nát của anh. Nhưng tôi muốn nói với anh rằng cội nguồn của mọi chuyện là từ những ngộ nhận. Tôi tưởng rằng Linh bất hạnh và chúng tôi tìm thấy được một sự đồng điệu ở trong cuộc sống. Nhưng nói cho đúng, tôi đã đến với Linh bởi lòng nhân ái nhiều hơn là bởi tình yêu. Một thiếu phụ có nhan sắc, trí thức, bị rơi vào cảnh sống đọa đày. Sự khắc khoải của đời sống tinh thần dẫn đến những suy sụp về thể chất. Đã từng có biết bao nhiêu người đàn bà nhan sắc bị hủy hoại trong cảnh bất hạnh và họ đã đau khổ vì đã đánh mất oan uổng tuổi thanh xuân. Trần Phương ngừng lại, những lời lẽ say xưa ấy, ông thấy đó là sự thật. Phải, chính lòng nhân ái đã dẫn ông đến với Linh dưới vầng hào quang của vị Chúa cứu thế. Ông nói tiếp, con người khi ta đạp xuống, nó sẽ trở nên độc ác và tồi tệ hơn chính bản thân của nó. Nhưng khi ta nâng lên, nó sẽ tốt đẹp hơn bởi phần thiện được nảy sinh. Tôi muốn dìu Linh lên miệng hố của thất vọng. Tôi muốn tình yêu của tôi sẽ nâng đỡ. Đôi mắt Trần Phương long lanh với những ý tưởng nồng nhiệt mà ông đang say sưa bày tỏ. Bàn tay của ông miết lên bàn với dáng vẻ kiêu sa hở hững của những người quen hiện diện và phô bày vẻ đẹp của bản thân trước đám đông. Nguyên nhìn bàn tay ấy với tới mỗi lần đến trong một cuộc triển lãm hội họa, Trần Phương được mời đến cắt băng khai mạc. Khi cắt băng xong, ông ta đã ngồi xuống hàng ghế đầu, vắt bàn tay hờ hững dịu dàng như thế trước cặp mắt của hàng bao nhiêu công chúng say mê nghệ thuật. Con người ấy, thần tượng của biết bao nhiêu thanh niên, vị á thánh tình yêu của biết bao nhiêu phụ nữ và tình và thiếu nữ, thiếu phụ. Kẻ đã đầy đọa ăn và con gái ăn vào cảnh đời lạnh lẽo như thế đó sao? Giá ông ta cứ mỉm cười tàn nhẫn và đều cáng bảo anh. Mày là thằng ngu, đàn ông mà không giữ được vợ thì thằng khác nó sẽ chiếm. Vợ mày ngon lành hấp dẫn thế, làm sao mà tao trả lại được cho mày? Đúng thế, giá ông ta cứ quăng vào mặt anh những lời thô bỉ, những chân xác thế, anh sẽ còn dễ chịu hơn. Đằng này ông ta lại thuyết giáo anh về lòng nhân đạo, về sự nâng đỡ phẩm giá và tinh thần con người, về sứ mệnh cao cả của các bậc thánh. Với lời lẽ ấy, ông ta hiện ra dưới vầng hào quang của Chúa Giêsu. Còn Linh là con chiên được vớt ra khỏi hố sâu tuyệt vọng cùng những sa ngã tối tăm. Chắc chắn giờ đây, ông ta hoàn toàn tin rằng ông ta là một con người cao quý. Còn cái thằng đã gian díu với Linh và đã phản bội cô nhơ bẩn lại là hình bóng của một thế giới khác. Trời ơi! Một lần nữa tim anh gào thét. Em đã đọa đầy anh, đọa đầy con và đọa đầy chính thân em. Vì một con người như thế, phải không Linh? Lưỡi gươm tàn bạo lại xuyên qua sườn người đàn ông, chữa hai lá phổi, để tới bên hông, bên trái. Nguyên ngước nhìn lên Trần Phương. Thế còn việc anh đưa vợ đến đánh ghen với cô Linh, chắc cũng là để nâng đỡ cho cô ấy khỏi cơn tuyệt vọng và để cho cô ấy được thăng hoa. Trần Phương ngỡ người ra trong khoảnh khắc. Ông đang bị huyễn hoặc bởi chính diễn thuyết của mình. Lưỡi ông như bị dính chặt vào hàm. Một lát sau ông ta lắp bắp. Đó lại là chuyện khác. Một vấn đề hoàn toàn khác. Lưỡi gươm nhọn vẫn xuyên qua. Nguyên khiến anh phải còng lưng xuống. Rồi từ cái cử chỉ giống như sự nén chịu ấy vụt lóe lên một tiếng hét. Nguyên không nhớ anh đã gầm lên ra sao, nhưng ngay từ lúc tiếng kêu đường đột và man dại cất lên, anh đã rùng đứng lên. Người đàn ông loạng choạng suýt ngã. Ông ta vội níu lấy mép bàn. Hình như ông ta đã ngước nhìn anh với đôi mắt rối loạn, sợ hãi. Mà hình như ông ta có lẩm bẩm nói điều gì đó mà anh không nhớ nổi. Nguyên đứng khom lưng, cảm giác đớn đau, nhục thể không hề thuyên giảm. Anh quát vào mặt Trần Phương với một giọng khàn đục, xa lạ như giọng của một người nào khác biệt. Cút đi!